Bài đọc 1, sách xuất hành 22, 21, 27. Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, ta sẽ nổi giận các ngươi. Trích sách xuất hành. Đây Chúa phán, ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta đã nghe tiếng họ kêu vang. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải quá bùa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ. Nếu kẻ ấy kêu vang đến ta, ta sẽ nhậm lời nó, vì ta là đấng thương xót. Đó là lời Chúa. Đáp ca, sách Thánh Vịnh 17, 2-3a. 3bc, 4. 47 và 51ab. 1. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa, lạy Chúa là á tảng, chiến lũy, cứu tinh, lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. 2. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con sướng ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. 3. Chúa hằng sống, chúc tụng á tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là đấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức dầu của Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Bài đọc 2, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, 5C, 10. Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để phụng sự người và để trông đợi con của người. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonican. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia, mà còn trong mọi nơi. Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi con của người từ trời mà đến, đấng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giê-xu, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời Chúa. Alleluia, tin mừng theo Thánh Gioan 14, 23. Alleluia, Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Phúc âm, tin mừng theo Thánh Matthew 22, 34, 40. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Matthew. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giê-xu đã làm cho những người sa đốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng, thưa Thầy, trong lề luật, giới răng nào trọng nhất? Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răng thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răng thứ hai cũng giống giới răng ấy là, ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răng đó. Đó là lời Chúa. Suy niệm, ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, sách Xuất Hành 22, 21, 27. Thiên Chúa hằng quan tâm, bên vực, bảo vệ khách ngoại kiều, bởi vì họ phải sống xa quê hương, xa những người thân. Họ sống trong sự sợ hãi cô thân cô thế, không người thân và không ai bảo vệ họ. Họ sống và trông nhờ vào lòng tốt, lòng thương xót và cảm thông của mọi người nơi mà họ đến tạm trú. Ngoại kiều cũng được hiểu theo nghĩa Kinh Thánh là tất cả mọi người sống ở trần gian này. Chúng ta là những khách ngoại kiều, hoặc còn gọi là khách lữ hành ở trần gian, vì rằng chúng ta không thể sống ở trần gian này mãi muôn đời. Bởi vì cuộc sống có hạn, và chúng ta cũng đã được nhắc nhở trần gian này chỉ là nơi ở tạm. Chúng ta được gửi vào trần gian, như theo sách giáo lý cũ đã dạy là để sống, và để tôn vinh Chúa đời này và đời sau. Và cũng đúng với thực tại, chúng ta là khách ngoại kiều đang thực sự sống tại một quốc gia khác, một quốc gia không phải là quê hương nơi mà ông bà cha mẹ chúng ta sinh ra. Như thế chúng ta đang sống trong một quê hương lạ, giữa và chung quanh những người lạ. Và đây là sự thật, chúng ta những người lạ của nhau, cùng sống, cùng thở, cùng đồng hành trong cuộc hành trình trần gian. Cuộc hành trình chung với những người khách lạ giúp chúng ta tự tin, hiểu biết mình hơn, và giúp mình sống và tham dự vào các sinh hoạt với những người khác cũng dễ dàng hơn. Tinh thần người Kitô hữu cũng mời gọi mọi người hãy chấp nhận, yêu thương và đón tiếp những khách lạ với sự kính trọng và với tấm lòng biết ơn là những nghĩa cử bác ái và cao thượng mà Thiên Chúa đã gieo vào trái tim chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng, đã, là khách lạ, và vẫn còn là khách lạ, bao lâu chúng ta chưa được về với Chúa, về quê hương vĩnh cửu. Lời mời gọi, hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi, là hành trang mang theo về quê hương phúc thật. Vì anh em đong bằng đấu nào, cho người khác, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Tin mừng theo Thánh Marco 4:21-25. Với tấm lòng thành yêu thương, kính trọng và bao dung mọi người với tâm tình của Đức Kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn là khách lạ của nhau nữa, mà là anh chị em của nhau trong cùng một gia đình Thiên Chúa và Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người chúng ta. Hạnh phúc thay cho những ai được Chúa chọn làm gia nghiệp, sách Thánh Vịnh 32. Amen. Linh mục Phaolô Phạm Đình Hiện.